Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Deep của Seth Godin. Là một cuốn sách ngắn thuộc nhóm kinh doanh và phát triển nghề nghiệp, xoay quanh một câu hỏi thường bị hiểu sai, khi nào nên kiên trì và khi nào nên dừng lại. Thay vì lặp lại lời khuyên rằng người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, Godin cho rằng người chiến thắng thường là những người biết bỏ đúng việc, đúng lúc để tập trung vào điều đáng theo đuổi. Trọng tâm của sách là khái niệm DEP, tức giai đoạn khó khăn kéo dài sau khởi đầu hào hứng, nhưng trước khi đạt đến năng lực vượt trội. Tác giả đặt DEP cạnh hai đường đi khác, ngõ cụt và vực thẳm, nhằm phân biệt trở ngại có triển vọng với những hướng đi chỉ tiêu hao nguồn lực. Mục tiêu của cuốn sách không phải khuyến khích bỏ cuộc bốc đồng, mà là xem việc dừng, tiếp tục và phân bổ nỗ lực như những quyết định chiến lược. Với lập luận cô đọng, sách hướng người đọc đến việc chọn một sân chơi đủ hẹp, đủ giá trị, nơi họ có thể trở nên nổi bật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm cốt lõi. Người thắng cuộc biết bỏ cuộc có chọn lọc. Godin phản bác khẩu hiệu quen thuộc rằng người thắng không bao giờ bỏ cuộc. Theo ông, vấn đề không nằm ở bản thân hành động bỏ cuộc, mà ở đối tượng và thời điểm bỏ cuộc. Một người có thể từ bỏ dự án không còn tiến triển, một chiến thuật kém hiệu quả, hay một thị trường không phù hợp, mà vẫn giữ nguyên mục tiêu dài hạn. Ngược lại, người dễ rơi vào thất bại là người bỏ một việc có tiềm năng chỉ vì áp lực tức thời, đồng thời tiếp tục theo đuổi những việc không tạo ra giá trị tương xứng. Cách nhìn này biến bỏ cuộc từ dấu hiệu yếu đuối thành một quyết định phân bổ nguồn lực. Thời gian, tiền bạc, sự chú ý và năng lượng đều hữu hạn, nên duy trì mọi cam kết chỉ vì đã đầu tư trước đó thường dẫn đến phân tán. Godin đặc biệt cảnh báo tình trạng làm nhiều thứ ở mức trung bình, thay vì dồn sức cho một hướng có cơ hội tạo khác biệt. Tuy vậy, lập luận của ông không phải là lời mời gọi thay đổi liên tục. Bỏ cuộc chiến lược chỉ có ý nghĩa khi nó giải phóng nguồn lực để đầu tư sâu hơn vào một lựa chọn tốt hơn. Vì thế, sách yêu cầu người đọc tách cảm giác chán nản hoặc hoảng sợ ngắn hạn khỏi đánh giá dài hạn về giá trị của công việc đang làm. Thứ hai, ba đường cong deep, ngõ cụt và vực thẳm không đòi hỏi cùng một phản ứng. Khung tư duy dễ nhớ nhất trong The Deep là ba dạng đường cong mô tả diễn biến của một nỗ lực. Deep là đoạn suy giảm hoặc trì trệ tạm thời, khởi đầu có thể dễ dàng và hứng thú, nhưng sau đó người thực hiện gặp một quãng học hỏi, cạnh tranh hoặc vận hành nặng nề. Nếu vượt qua, kết quả có thể cải thiện rõ rệt. Chính vì nhiều người rời đi tại đây, deep tạo ra sự khan hiếm của năng lực thực sự và làm phần thưởng phía bên kia có giá trị hơn. Ngược lại, ngõ cụt là con đường mà nỗ lực bổ sung không tạo ra tiến bộ đáng kể. Tiếp tục đầu tư vào đó không phải kiên trì, mà là giữ nguồn lực trong một hệ thống không dẫn đến kết quả mong muốn. Dạng thứ ba là vực thẳm, nơi lợi ích có thể tăng dần trong một thời gian rồi đột ngột chuyển thành tổn hại nghiêm trọng. Godin dùng mô hình này để nhắc người đọc rằng không phải mọi xu hướng tích cực đều kéo dài mãi. Giá trị của ba đường cong không nằm ở việc dán nhãn thật nhanh cho một tình huống. Chúng buộc người đọc xem xét cấu trúc của nó, liệu khó khăn hiện tại có phải là rào cản dẫn đến năng lực hiếm, hay chỉ là dấu hiệu rằng hướng đi không có lối ra. Đây cũng là phần khó nhất của sách vì dữ liệu thực tế hiếm khi rõ ràng như một biểu đồ. Thứ ba, Deep tạo ra sự khan hiếm nên mục tiêu là dẫn đầu trong một thị trường đủ hẹp. The Deep gắn việc kiên trì với một quan điểm cạnh tranh rõ rệt, phần thưởng thường không được chia đều cho mọi người tham gia. Godin cho rằng vị trí dẫn đầu trong một thị trường có thể nhận được sự chú ý, niềm tin và doanh thu không cân xứng so với các lựa chọn ở phía sau. Tuy nhiên, cụm từ tốt nhất thế giới trong sách không nhất thiết có nghĩa là giỏi nhất trên phạm vi toàn cầu. Thế giới ở đây có thể là một nhóm khách hàng cụ thể, một khu vực, một chuyên môn hẹp hoặc một bối cảnh mà người đọc thực sự tiếp cận được. Cách định nghĩa này làm luận điểm thực tế hơn. Thay vì cạnh tranh mơ hồ với tất cả mọi người, cá nhân hay tổ chức cần chọn phạm vi mà năng lực khác biệt của mình có thể được nhận ra. Deep đóng vai trò như hàng rào gia nhập của phạm vi đó. Nếu việc học, phục vụ khách hàng, xây dựng uy tín hoặc duy trì chất lượng đều khó, nhiều đối thủ sẽ dừng lại trước khi đạt độ sâu cần thiết. Người còn lại không chỉ chịu đựng khó khăn mà phải phát triển năng lực phù hợp để vượt qua nó. Sách vì vậy không tôn vinh sự bận rộn hay nỗ lực vô hướng. Nó đề cao sự tập trung vào một deep có phần thưởng đủ lớn và cảnh báo rằng năng lực trung bình ngày càng dễ được thay thế hoặc mua với chi phí thấp. Giá trị bền vững nằm ở sự xuất sắc mà ít người sẵn sàng hoặc có thể tạo ra. Thứ tư, đánh giá trước khi quyết định, dùng PIP để tránh bỏ cuộc vì hoảng loạn. Dù cuốn sách có dung lượng ngắn và không đưa ra một công thức dự báo chắc chắn, Godin vẫn đề xuất vài câu hỏi giúp quyết định có kỷ luật hơn. Một gợi ý là PP xoay quanh 3 điểm. Người đọc có đang hoảng loạn không? Đang cố ảnh hưởng đến ai? Và có thể đo lường tiến bộ bằng điều gì? Câu hỏi về hoảng loạn nhằm ngăn việc đưa ra lựa chọn lớn trong lúc áp lực nhất thời lấn át đánh giá dài hạn. Nếu lý do muốn dừng chỉ là mệt mỏi, sợ hãi hoặc một kết quả xấu ngắn hạn, đó chưa đủ để kết luận rằng con đường là ngõ cụt. Câu hỏi về ảnh hưởng giúp nhận diện giới hạn của sự cố gắng. Chẳng hạn, nếu nỗ lực phụ thuộc hoàn toàn vào việc thuyết phục một cá nhân, không có động lực thay đổi, kéo dài chiến thuật cũ có thể vô ích. Cuối cùng, đo lường tiến bộ đòi hỏi biến niềm hy vọng thành tín hiệu cụ thể như năng lực được cải thiện, khách hàng quay lại, chất lượng đầu ra hay các mốc vận hành phù hợp với mục tiêu. Codin cũng nhấn mạnh nên xác định điều kiện dừng trước khi bước vào giai đoạn khắc nghiệt. Khi đã ở trong deep, cảm xúc dễ khiến người ta hoặc bỏ quá sớm hoặc cố chấp vì chi phí đã bỏ ra. Đặt giới hạn về thời gian, tiền và bằng chứng tiến bộ từ đầu giúp việc dừng trở thành lựa chọn có chủ đích thay vì phản ứng bột phát. Cuối cùng, tập trung nỗ lực theo quy mô của deep thay vì phân tán vào nhiều hướng trung bình. Một hàm ý thực hành quan trọng của sách là phải cân xứng nguồn lực với độ lớn của deep. Một mục tiêu có thể hấp dẫn, nhưng nếu chi phí cần thiết để vượt qua rào cản lớn hơn đáng kể phần thưởng khả thi, theo đuổi nó không phải là chiến lược tốt. Godin diễn đạt điều này bằng ý tưởng không nên bỏ ra khoản đầu tư quá lớn để vượt qua một deep có giá trị kinh tế quá nhỏ. Nguyên tắc này áp dụng cho doanh nghiệp, nghề nghiệp và cả các dự án cá nhân. Trước khi cam kết sâu, cần ước lượng mức kỹ năng, thời gian, vốn và sức chịu đựng mà giai đoạn khó khăn sẽ đòi hỏi, rồi so sánh với giá trị thực tế nếu thành công. Sách cũng dùng hình ảnh chim gõ kiến để minh họa sự tập trung. Gõ nhẹ vào nhiều cái cây có thể tạo cảm giác hoạt động liên tục, nhưng không tạo được kết quả. Dồn số lần gõ vào một cái cây thích hợp mới có cơ hội tìm được thức ăn. Tương tự, đa dạng hóa quá mức có thể khiến một người tránh được cảm giác khó của bất kỳ deep nào, nhưng cũng không tích lũy đủ chiều sâu ở đâu cả. Điểm cần lưu ý là tập trung không đồng nghĩa với mù quáng. Sự tập trung chỉ hợp lý sau khi đã loại bớt ngõ cụt và chọn một lĩnh vực có thể xây dựng lợi thế. Khi ấy, việc cam kết mạnh mới là cách biến deep từ trở ngại thành bộ lọc cạnh tranh. Kết luận, The Deep phù hợp với người đang đứng trước một quyết định nghề nghiệp, dự án kinh doanh, hoạt động sáng tạo hoặc mục tiêu kỹ năng mà giai đoạn khởi đầu đã qua nhưng thành quả vẫn chưa rõ ràng. Nó cũng hữu ích cho nhà quản lý và người làm sản phẩm vì những người này thường phải quyết định nên tiếp tục đầu tư, đổi chiến thuật hay đóng một sáng kiến. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một ngôn ngữ đơn giản để chống lại hai phản ứng cực đoan, cố chấp theo đuổi mọi thứ và bỏ cuộc chỉ vì tình huống trở nên khó chịu. Người đọc có thể dùng 3 đường cong để rà soát lựa chọn, đặt tiêu chí dừng từ sớm, xác định chỉ số tiến bộ và kiểm tra liệu nguồn lực có tương xứng với phần thưởng hay không. Về mặt tư duy, cuốn sách làm rõ rằng kiên trì không tự động là phẩm chất tốt, nó chỉ có giá trị khi được đặt vào một hướng đi đáng giá. Điểm khác biệt của The Deep so với nhiều sách phát triển bản thân là nó không xem bền bỉ như mệnh lệnh đạo đức phổ quát. Godin đặt bền bỉ trong logic của sự khan hiếm, cạnh tranh và sự tập trung. Dù sách không giải quyết hoàn toàn khó khăn lớn nhất, tức nhận diện chắc chắn một EIP hay ngõ cụt trong điều kiện bất định, chính giới hạn đó cũng khiến các câu hỏi của nó đáng dùng như một khung thảo luận thay vì một công thức. Đây là cuốn sách ngắn, trực diện về lựa chọn chiến lược, đặc biệt phù hợp khi nguồn lực không cho phép theo đuổi mọi cơ hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Seth Godin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!